cái tinh, thế rồi tự tại là quả. Đấy. Thế bây giờ con thực hành cái việc này là con làm gì? Của mình đấy. Ngày nào quán bất tịnh, có phải quán cái thân này bất tịnh không? À, ngày nào cũng quán. Đấy. Thế thì con thực hành, con thực hành cái pháp quán ấy, nếu mà hàng ngày con có cái quán bất tịnh, thì bây giờ có cái trái tai gai mắt cái cô nào cô mắng cô la con thì sao? Nếu mà khắc con tu cái tứ niệm xứ, có phải một khi nào mình học tứ niệm xứ không? À, trước hết là quán cái thân bất tịnh, biết là cái thân mình nó là cái đống thịt, nó sắp thể thối, ngày mai nó hóa rồi, rồi nó lăn dụ, nó tan đi. À, thì cái người kia người ta nói, ta đọc cái cô này xấu lắm, thật ra người ta đã thấy được hết cái xấu của cái thân mình chưa? Người ta đã thấy cái lúc mà cô người ta đang bằng vào mình, cái cô này xấu lắm, thì người ta có thấy được cái thân này nó hoa rồi, hóa bỏ, nó thật lòng dục, nó thối quá, thì mà ai cũng sợ. Liệu cái người ấy lúc bây giờ có nhớ cái câu không? À, đấy. Bởi vì trong cái lúc mà người ta còn mắng mình là xấu lắm ấy, là người ta còn thấy mình là cô thiện tâm. Cho nếu mà lúc bây giờ người ta thấy là đây là một cái đống thịt hóa rồi, là ai hư đâu mà còn nói nữa. Đó. Mà người ta còn nói đó là người ta chưa thấy được hết cái xấu. Thật ra cái thân này còn đáng sợ hơn nữa, mà cái người ấy chưa có trí tuệ, chưa có thấy rõ. Thế mình biết là cái thân này nó đáng chán như vậy đấy, đó là một điểm. Là một việc mình không bênh cái thân này nữa, là một điểm. Thứ hai nữa, cái âm thanh của cô ấy nó vang lên, mình cũng phải quán chứ cả. Cái âm thanh nó rất thật không? Nó chỉ là cái không khí nó rung động, anh này không nhận ra đấy. À, cái âm thanh là cái không khí rung động. Vậy cái người mà ta biết nó là cái rung động không khí, thì người ta có bận lòng không? Đã thì mặc cho cái âm thanh, nghĩa là mặc cho cái không khí nó rung động. Đồng thời bởi vì chúng mình còn đang tu thì mới phải quán. Mà đã đang tu thì mình còn mê, cho nên cái vô minh của mình lúc bây giờ nó hiện lên một cái bực tức ở trong tâm, có thể cái cảm biết tại trái hay là cứ hễ mà một tiếng khen ấy là nó có một cái vui nó hiện lên, mình chưa tự chủ được, tự nhiên nó cứ có một cái vui nó hiện lên, mà hễ có một cái tiếng chê ấy thì tự nhiên nó có cái bực bội phiền nhạt nó hiện lên, có không? Đấy. Dù cô tu giỏi, cô, những cái ấy gọi là cái tập khí vô minh nó vẫn cứ hiện lên. Thế thì bây giờ đây mình ngồi bị xoáy quán mà mình lại xoáy mình, à, mình lại xoáy mình, thì những cái tập khí ấy, cái bực bội nó hiện lên, đừng nhận là mình mà biết đây là cái vô minh, cái mê. Thế mình có ngồi yên thì liệu rằng những cái mê nó có được lâu không? Nó phải tan đi. Nếu mà mình bảo ư tôi tức lắm, tôi không bằng lòng chị ấy, thế là lòng mình và nó ấy, thế mang cái bát nhã mình ấy lòng vào cái như xưa ấy, thế thì thành con chó, con mèo, con ma, con chị, con nói gì cả. Còn nếu mình dẫn dòi Phật, mình ngồi yên, mình ngó, thế thì những cái tập khí vô minh nó hiện lên rồi, mặt nó là nó tự nó phải tan đi, bởi vì nó là cái không có, nó chỉ là cái tập khí thôi. Cái này con có nhận ra đấy, đến khi mình bình tĩnh ngồi yên mặt mát, nó hiện lên cho nó tàn đi. Thế là cái vọng thân là cái thì mình quán cái bất tịnh, mình đã biết nó là cái như vọng rồi. Tâm nó đang nói về ngài quán tự tại Bồ Tát, ngài thực hành. Thế, bây giờ con đang giảng mà thầy chưa nghe kịp, thế nào là Bồ Tát quán tự tại, ngài thực hành cái pháp bát nhã, thế âm của mình ấy, cái chân tánh, cái bản tánh, chân tâm bản tánh của chúng mình. Thì cái ấy là cái tánh giác, cái tánh tỉnh giác, cái tánh nó biết phải trái, trắng đen, nó biết thấy, biết nghe, nó biết hay, biết dở. Nó khác với cái loại gỗ đá, nó khác với cái núi, cái sông, những các loài không biết gì, còn chúng mình là thuộc về cái tánh chất, cho nên nhà chùa gọi là tánh Phật, nghĩa là cái tánh giác tỉnh, tánh biết. Thế thì phải là bát nhã, là cái tánh trí tuệ. Thế bây giờ ngài thực hành bát nhã là ngài làm gì? Chính cái việc ấy là thực hành đấy. Ngày, ở trên ngày hôm qua sáng nay con đã nói quán, do ngài quán cho nên là cái nhân tu, cho nên được cái quả là tự tại. Thế là do quán, cái chữ quán này là chính là cái chữ thực hành đấy. Ngài quan sát để tìm cái sự thật. Quan trước hết mình tìm xem mình là cái gì đã, để xét xem cái thân này nó có phải mình không. Đấy. Thế quan sát thì thấy là như con vừa nói, nó là đất nước gió lửa, giả tạm hòa hợp, giả tạm rồi nó lại tan đi, đó là cái thân. Đấy. Rồi ngài quán cái tâm của chúng ta bây giờ nó là cái gì? Đấy, cái tâm chúng mình bây giờ nhà chùa gọi là thức tâm, tức là cái vọng tâm, cái vọng thức. Tâm thì nó mê, nó chấp cái thân này là nó, ngoài thì nó cho những cái thấy nghe đây là có thật. Cái trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp pháp, đem hai cái mê mà tính toán khôn dại, thế thành là cái tham, cái sân. Cho nên cái loại tâm mê muội ấy gọi là vọng tâm. Nó mê, nó không thật, nó không tỉnh, gọi là vọng tâm. Những yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, tất cả những cái tính toán suy nghĩ của chúng mình, từ sáng cho đến tối, từ đêm cho đến ban ngày, đầu năm cho đến cuối năm, đã như cái dòng nước cho nó chảy. Thiền miên gọi là vô minh lưu, tức là cái dòng nước, cái dòng mê, nó cứ chảy xiết như thế. Đấy, chúng ta nhận là tâm tánh của mình. Thế bây giờ ngài tu cái bát nhã, ngài thực hành cái bát nhã, ngài soi xem nó có phải là mình không, để ngài thấy rõ nó chỉ là cái tập khí của cái mê. Hễ cứ bên ngoài người ta la, thế là nổi giận lên. Hễ bên ngoài người ta khen, ấy thấy là mừng tất ta tất tình. Thì cái mừng cái giận này là nó cứ như cái máy nó bật lên thôi, chứ thực ra mình không có quyền tự chủ. Thế bây giờ đây mình soi lại, xét đi xem những cái mừng cái giận này có thật mình hay không, hay là chỉ là cái thói quen lâu đời mà mình lại không làm chủ nó, mà ngược lại nó lại làm chủ mình, nó sai sử mình, khiến cho mình nói những cái lời sai quấy, làm những cái việc sai quấy để chịu những cái quả báo nguy hiểm. Thế cho nên ngài thực hành, cái chữ thực hành đây chính là cái chữ quán ở trên rồi. Ngài thực hiện nghĩa là thực hành bát nhã, tức là thực hiện cái trí tuệ, khai thác cái trí tuệ, khiến cho cái trí tuệ nó mở ra, nó thấy được cái sự thật. Đấy là thực hành. Như chúng ta bây giờ hàng ngày tự soi lại mình, những cái giờ các con quán bất tịnh, đó là soi cái thân để xét xem nó là cái gì. Thế rồi những giờ quán thọ, quán tưởng, quán pháp là soi cái tâm để xét xem những cái khổ vui đi nó là cái gì, cái yêu ghét đây nó là cái gì, để nó khởi lên những cái hành động thiện ác có thật hay không là những cái gì. Thế do mình quán, mình chiếu soi, mình mới thấy đều là những cái duyên khởi, theo nhân duyên mà khởi lên. Cái nhân duyên nó tan thì lại tan đi cái khổ cái vui của chúng mình, cái yêu cái ghét, nghĩa là cái sống của chúng mình, cái cuộc đời của chúng mình nó toàn là những cái hư vọng. Như thế quan sát để thấy được cái sự thật, thấy được cái sự thật đấy, đó là cái nhân tu, thì được cái kết quả là tự tại, nghĩa là mình bình tĩnh thản nhiên, không để những cái ấy nó chi phối, cho nên tâm mình được bình tĩnh, bình an yên ổn, không bị những cái ấy nó pha rối và nó lôi cuốn đi tạo nghiệp mà cứ chịu khổ luân hồi. Đấy, thì vậy cái chữ thực hành ấy là cái phần tu hành, là cái chữ quán để đi đến kết quả là được tự tại, mình làm chủ mình. Thế vậy gọi là thực hành. Thế còn thế nào là con thực hành sâu, thực hành bát nhã mà lại là thực hành sâu xa? Chúng ta thông thường ấy thì hiểu cái chữ sâu xa nghĩa là kỹ càng, cẩn thận, đến nơi đến chốn thì gọi là sâu xa. Ví dụ như bây giờ con có cái tâm bố thí, con muốn cho cái người kia 2 đợt 2.000 bạc. Thế nhưng mà cái người kia, người ta khi con đưa cho người ta 2.000 thì người ta lườm con một cái, ta bĩu môi, người ta cho được một tí, thế rồi người ta khinh khỉnh. Thế liệu rằng con có muốn cho người ta nữa không? Thế là con bực, nổi bực mình nên con cầm ở, con bảo không lấy thôi, thế con bỏ tiền vào túi. Thế thì cái bát thí của con ấy là cái bát thí thông thường, nghĩa là con cũng là người có lòng tốt, con cũng muốn cho. Thế nhưng mà cái việc cái lòng tốt đấy là cái lòng tốt thường tình, ai cũng thế. Nhưng mà nếu con là người có cái lòng tốt thâm sâu thì con nghĩ đến cái đói của người kia, cái đói, cái khổ của người ta, cho nên con chỉ nghĩ đến cái chuyện giúp cho người ta đỡ đói, đỡ khổ, mà con không quản ngại người ta lườm, người ta nguyết, người ta khinh khỉnh, người ta không biết ơn. Con vượt qua được cái đó, con vẫn thực hiện cái bát thí của con nhỏ nhẹ, ngọt ngào thôi, vui lòng đi, tôi có thấy thôi, gọi là một tí chia sẻ mà thôi, tôi đi mua nấm xôi ăn tí đi, thế ngọt ngào. Thế đấy thì cũng là cái bát thí, nhưng mà cái bát thí này nó sâu hơn, cái tâm cũng là cái tâm lành, cái tâm lành này nó sâu xa hơn cái tâm ban nãy. Cái tâm ban nãy là cái tâm thông thường, còn đây ấy, là cái người ta có cái chỗ kỹ càng hơn trong cái việc làm, người ta nhắm thẳng vào cái mục đích của người ta, không để cho những cái việc bên ngoài nó cản trở. Thế ở đây ngài thực hành cái bát nhã là ngài tu cái trí tuệ, cái giác tỉnh này. Và nhưng mà ngài thực hành sâu xa, thì như thầy vừa nói đó là cái nghĩa của chúng mình. Chúng mình hiểu cái chữ sâu xa là thế. Còn ngài Long Thọ Bồ Tát thì ngài giảng rằng cái chữ sâu xa này nghĩa là có kèm theo cái lục độ vạn hạnh. Nếu chúng ta tu bát nhã như chúng ta vừa nói chuyện với nhau đấy, là chúng ta ngồi an định tinh thần, rồi chúng ta quay về, chúng ta soi mình, soi xét cái thân này, nó là cơm là gạo, nó là già là bệnh, nó mai đây nó sẽ hoa rồi hoa bỏ, nó là những đống xương sẽ lâm dụng, sẽ mòn tàn, nó là đất, nó là nước, nó là cái hư vọng. Thì chúng ta ngồi, chúng ta soi xét, thấy cái thân này hư vọng, vô thường, vô ngã, mà khổ, nó chứa những già, những bệnh, những chết, bao nhiêu đắng cay, hàng ngày mắt thấy tai nghe, những cái trái tai gai mắt, từ những ân ái biệt ly, những oán thù gặp rỡ, bao nhiêu những đắng cay của cái thân này. Thế đấy, chúng ta ngồi chúng ta quan sát như thế thì gọi là chúng ta thực hành cái bát nhã tỉnh cho ra. Thế rồi chúng ta soi cái tâm, những khổ, những vui, những yêu, những ghét, những thiện, những ác, những mừng, những giận, thương, lo, thì chúng ta soi lại xem những cái nó bật lên như thế nó là cái gì, nó có phải thật mình không, nó có phải tánh thể của mình không. Thì soi thì chúng ta thấy là nó là những cái tập khí, những cái thói quen. Thế cái gì có lợi ở thế cười hì hì, cái gì mà trái ý thì nổi quọng, thì nó là cái thói quen đã lâu đời mà chúng ta có thể ngừng lại được. Tỉnh ra thì mặt nó thì nó tan đi, chứ nó không phải mình, nó là thói quen theo cái duyên ở bên ngoài người ta kích thích, thành nó cứ bị cái cảnh những cái người nào người ta ghét mình, người ta kích thích, người ta chọc, thế là mình cứ nổi sung lên, thế là tự mình làm khốn khổ cho mình. Thế tỉnh ra như thế, soi xét biết những cái này không phải mình, thì bình tĩnh để mặc cho nó tan đi. Cái vụ nó là cái vô minh, nó là cái mê muội. Ví dụ như muốn đi Đà Lạt thì ngồi ngó lại xem cái muốn thì nó là cái gì, một lúc nó hết. Thì còn nếu mà không biết như thế thì tưởng là tôi muốn đi Đà Lạt, thế là phải đi xoay sở tiền bạc, rồi đi tìm cách đi chơi, rồi đủ thứ trò, bao nhiêu thứ bận rộn vô tích sự, mà rồi còn mua, chẳng những mua mệt nhọc mất thời giờ, mà còn có khi là theo cái duyên đi lung tung như vậy, còn nhiều những các cái quả báo không tốt thì sao. Thế mình coi lại, mình xoay lại mình, như thế gọi là thực hành cái bát nhã, nhìn, dùng cái trí tuệ là mà soi. Thế trong cái đối xử với mọi người mình cũng lấy cái trí tuệ mình lại soi, mình định tâm mình mắng cho cô kia một trận, thế thì mình lại nhìn, hãy soi lại xem cái muốn giận tức mà muốn mắng kia nó là cái gì đấy. Nó chẳng qua là trong ấy thì mình chấp ngã, mình bênh cái thân này, ngoài ấy thì mình cho là có cái cô kia thật, chứ mình quên là cô ấy cũng như mình, chỉ là cái đống thịt thối, cái đống máu tanh ngọt, mai đây nó sẽ long dụng mồn tà trả về cho đất. Những cái đống hóa giỏi hóa bỏ, hơi đâu mà mình giận mình hờn. Cái tỉnh ra như thế thì thấy cái giận cái hờn này là cái ngu, gọi là cái vô minh, là cái si. Thế mình ngồi im thì cái thói quen đã ngu nó cứ hiện lên, thì rồi nó tự, mình không có nắm lấy nó là nó tan đi, nó tan đi là mình bình an. Thế đấy là chúng ta thực hành cái bát nhã, cứ ngồi điềm tĩnh, ngồi trong nhà, ngồi an ổn, mình ngó mình, không để cho những các cái thói quen hư vọng mê muội nó chỉ huy và nó lôi cuốn mình đi. Thế như thế gọi là thực hành bát nhã. Còn tổ, còn tổ thì tôi giải nghĩa là các Bồ Tát ngài thực hành cái bát nhã này, nó được chín, được sâu, cái sự giác tỉnh đã vững vàng rồi. Cái thế thì các ngài tu lục độ. Lục độ tức là ba thí, con đặt sáu độ đi. À, thấy. Thế là ngài tu sáu thứ thì mới gọi là thực, theo như tổ Long Thọ Bồ Tát thì cái vị này mới gọi là thực hành sâu xa. Là bởi vì ngài tổ giảng như thế này, chúng ta quan sát cái thân này nó già, nó không, rồi nó tan đi, nó là đống thịt thối, nó hóa giỏi, nó thối thắm, nó bẩn lắm, mai đây nằm cái thây chết nằm đấy, thiên hạ nó bịt mũi nó đi qua, nó sợ hãi, thì bán chán lắm. Nhưng mà rồi nó cũng long dục muốn tàn nó cũng trả cái đất, mà bởi vì nó thật sự nó chỉ là đất, chả là cái gì, nó chẳng phải là cái thân yêu quý, mà nó cũng chẳng phải là cái đống hóa giò, nó chỉ là đất thôi. Mai mà tan rã, thế là thành không. Thế tu để đi đến cái không như thế để làm gì? Thì được cái bình an, hiện tại mình đỡ khổ, không bị những cái tham, cái giận nó hành hạ mình, không bị những cái phiền não chứ nó làm khổ mình, thì mình được bình an. Cho nên mới nói là bát nhã là cái cánh cửa vô song của sự bình an. Vô song nghĩa là không có một cái phương thuốc nào tài giỏi bằng cái bát nhã để cho chúng ta khỏe mạnh, bình an, tiêu tất cả những cái bệnh. Cho nên gọi là cái cánh cửa vô song của bình an. Thì đúng, chúng ta được bình an, yên ổn, không bị những phiền não chướng, những nghiệp chướng nó lôi cuốn. Đó là cái bình an hiện tại. Mà không bị những cái ấy nó kích thích, thì không có tạo những cái sắc đạo dâm vọng, những cái xấu, không tạo nghiệp xấu, thì không cảm cái quả báo làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt, làm ma, làm quỷ, để mà ngàn vạn năm sống trong sầu độc cuốn khổ. Thế là hiện tại bình an và bảo đảm cái ngày mai bình an. Chẳng những bình an mà còn sung sướng yên vui. Thế đấy là các vị hành thân thì như thế. Nhưng mà sung sướng yên vui những cái niết bàn của các vị A-la-hán thì các ngài nhập niết bàn, các ngài ngồi im đấy, các ngài hưởng cái an vui như ích gì cho ai. Đó là nói những vị mà các ngài hiểu được cái bát nhã, mà các ngài an ổn tiêu được những cái độc thì các ngài hưởng niết bàn. Nhưng mà một cái niết bàn an vui như vậy ích gì cho ai? Còn cha mẹ nuôi từ bé đến lớn bao nhiêu công lao. Còn hiện tượng, hãy nói đến một cái đinh guốc. Mình đi thế này, mình cần một cái đinh guốc để đóng guốc. Không có cái đinh là mình không có guốc mà đi. Thì hãy cứ nói là một cái đinh là một cái vật rất hèn thôi. Mà chúng ta xét cho nó từ đâu nó có. Cái đinh nó là bằng sắt. Nó phải, người ta phải đào cái mỏ sắt. Bao nhiêu công lao thợ thuyền, ông kỹ sư tìm được ra mỏ, rồi bao nhiêu công lao mới người ta mới đào được cái mỏ, lấy được sắt ra, lại phải có người đào được cái mỏ than để có than mà nung đốt nấu, thì giờ mới lọc được những cái quặng, những cái chất bẩn ở trong sắt mới lọc được ra, phải lấy nguyên cái chất sắt, rồi lại bao nhiêu công lao để cái sắt ấy nó biến thành cái đinh, rồi lại bao nhiêu công lao từ cái đinh, cái chỗ mà ta sản xuất ấy, mà bây giờ nó đến cái tay mình để mình đóng được vào cái guốc, thì biết bao nhiêu vất vả nhập nhằng, cả người cả vật bao nhiêu cung phụng cho mình một cái đinh thôi. Muốn chi cái đời sống của mình, nào ăn, nào mặc, nào ở, nào bao nhiêu thứ mình thọ dụng cái công lao của cả xã hội nhân quả. Trong cái giờ mà mình ngồi mình ăn cơm thì những cái con bò nó đã từng cày ruộng để thành được cái hạt gạo cho mình, cái giờ này nó đâu, nó được cái gì không? Thế cho nên nếu mà chúng ta không nghĩ chỉ hưởng một mình để mà cậu mưu sống, thì cái trí bát nhã của chúng ta, cho nên cái ấy Phật gọi là niết bàn của tiểu thừa, chứ Phật không gọi là trí tuệ bát nhã. Trí tuệ bát nhã là phải dùng được cái trí tuệ của mình mà làm lợi ích cho mọi người, thế thì mới thật. Như thầy từng nói thí dụ với chị em, tôi có một tấm vải, Nhưng nếu mà tấm vải cứ để ở trong tủ, ra nhìn và nhìn thì chả gọi là vải đâu. Vải là cái thứ người ta phải may thành áo, người ta che, che nắng, che lạnh, che bụi, che sương, ích lợi cho cái thân, thế thì mới gọi là tấm vải. Cho nên tôi có cái tấm vải thì tôi phải biết cách, biết may, sử dụng cái tấm vải để lợi ích cho cái thân tôi. Như vậy mới thật là tôi có tấm vải. Còn có một tấm vải mà để đấy để ngó thì vô tích sự mà còn chặt nhà nữa. Thế thì cái tâm của chúng mình cũng thấy, cái tâm bát nhã của mình cũng thấy. Nếu mình chỉ nhận trở về, nhận được cái tâm mình để giữ cho nó bình an thì cũng quý lắm rồi. Cái việc này chúng ta chưa làm xong đấy. Thế nhưng mà nhận được cái tâm rồi, không để những cái vô minh nó chi phối nữa, thì khi ấy mình phải dùng cái tâm hiền thánh của mình làm lợi ích cho mọi người. Cho nên phải bá thí, phải nhẫn nhục, phải tinh tấn, phải thiền định, phải trí tuệ, để khai mở cái tuệ bát nhã của mình. Nó đứng bờ kia, nghĩa là nó có cả phước, nó lại có cả tuệ, đầy đủ cả phước cả trí, thì mới nói chuyện thành Bồ Tát, thành Phật. Thì cái thực hành bát nhã ấy mới gọi là sâu xa. Mà sở dĩ chùa chúng mình ít nói đến cái bát nhã sâu xa là bởi vì cái trình độ của chúng mình bây giờ hãy lo thực hành, hãy lo thực hành được cái bát nhã, nghĩa là quan sát mà tỉnh ra đã, thì đó là trình độ của chúng mình. Nhưng mà Ngài Quán Tự Tại thì Ngài dùng cái bát nhã để thực hiện cái lục độ vạn hạnh. Nếu mà cái bát nhã mà không thực hiện những các việc thiện, việc lành, nhiều khi đi đến cái nó lại không phải trí tuệ nữa, mà nó trở thành cái vô minh, cái ngu si, cái ác độc. Thí dụ như bây giờ chúng mình quán cái thân này là bất là đất nước gió lửa, là nó thành không, thế là mình kết luận là thôi rồi, chết cái hết chuyện, có cái gì đâu. Thế là mình chấp rằng không là hết, cái gì cũng không. Đã cái gì cũng không thì công cha nghĩa mẹ cũng không, à đời nhân nghĩa cũng không, ngay đến cái thân mình cũng không. Thì cái người mà đã chấp không như vậy thì người ta không có cái ác nào mà ta không dám làm. Những người ấy là những người địa ngục, những người độc ác, chứ không phải là trí tuệ bát nhã. Cho nên cái trí tuệ bát nhã nó phải có cái thực hiện, cái tiện, cái lành. Vì vậy các bậc soi thấy cái thân này là giả là không, thì dùng như soi cái tâm để biết những cái vọng tình, vọng tưởng, vọng tâm, nó là cái hư vọng. Không đừng để cho nó chi phối, mà tiêu diệt cho một đến, tiêu diệt cho đến cùng tất cả những cái tính xấu, tật hư, những cái thói quen và chấp ngã, những cái ích kỷ, những cái lười biếng đó, tuyệt mặt những cái đi. Thế mới gọi là trí tuệ bát nhã. Thế rồi là hành thân, là cái tuệ bát nhã này thực hiện những việc bá thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, gọi là lục độ vạn hạnh. Đã biết là không, quên hẳn mình, xả thân, chỉ biết lo việc lợi ích cho mọi người thôi, không có nghĩ gì đến cái tư lợi của mình cả. Thế như thế hành thân thì mới gọi là Bồ Tát. Đời này sang kiếp khác chỉ một bề lợi ích chúng sanh, thì như thế gọi là sâu xa, tức là hành thân bát nhã. Thế thì cái việc Ngài hành thân đây, bát nhã đây, thì đây Ngài mang một cái biển hình là Ngài làm gì thì anh tiền tăng. coi thấy năm quan đều không. Đấy, đấy, Ngài điển hình cái việc làm của Ngài là soi thấy năm quan đều không. Thì thế nào là soi thấy năm quan đều không? Thế, con nhận được mặt rồi đấy. Sắc, thọ, tưởng, hành thức, trước hết mình phải thấy nó, mình nhận được nó ở nơi mình đã, rồi mình nói chuyện được. Rồi đi tìm xem nó thật giả, nó thế nào rồi mới tính sau. Chứ có thể nhận nó ra đã. Ừ, thì bây giờ cái này con nhắc lại như cái chữ là con nói như bằng như suốt từ nãy là đúng rồi đấy. Bây giờ con nhắc lại mà minh bạch ra cái thí dụ. Thí dụ như sắc quẩn là cái gì mà? Cái chữ sắc và quẩn là cái chữ chứa nhóm. Rồi bây giờ mình hãy nói cái chữ sắc. À, cái sắc ở nơi con nó có mấy thứ nhỉ? Có hát à, ừ thì con nói bốn là chắc là con định nói đất nước cái lửa. À, đó là con nói về thể chất của nó thì đúng. Thế là chúng ta nói cái sắc thì có chia hai là nội sắc và ngoại sắc. Thì đúng là cả nội cả ngoại nó đều làm bằng đất nước đó lửa cả. Thế nhưng mà thế nào là nội sắc, thế nào là ngoại sắc? Đấy là cái mê của mình đấy. Con vừa nói nó cùng là đất cả, nó cùng là nước. Phải không? Đất, nước, gió và lửa. Thế nhưng mà con vơ lên một ít, con nhận riêng phần của mình. Đấy, như cái nồi cơm ấy. Thì trong cái nồi cơm ấy thì của cả chúng cùng ăn. Nhưng mà đến cái khi mà mỗi người đã sới một chén ăn, thế là ăn vào trong bụng của mình ấy, nhận là tôi. Thế là hình, nó thành ra thịt và xương, thịt của tôi, đây là tôi. Thế đối lập với mọi người. Mà sự thật thì cùng một nồi cơm cả, cùng với nhau cả, cùng là một đất cả. Nhưng mà mình thì mình thấy ra là đây là tôi, là cho nên gọi nó là nội. À, thế là nội sắc. Cái thân mình ấy nên gọi là nội sắc. Đây là tự cái mê của mình thôi, chứ nó là cơm cả, nó mọc ở ngoài cánh đồng kia, nó đâu có riêng tư thì cô đâu có phải của cô Thiện Tâm, đâu có phải của cô Nguyên Châu, đâu có riêng hai người đâu. Nhưng mà bây giờ ấy, tự hai người tự nghĩ ra, mỗi người sớm chén cơm ăn. À, mồi cơm ở dưới bếp thì chưa tên là Nguyên Châu, cũng chưa tên là Thiện Tâm. Nhưng mà mỗi người sới một chén ấy, ăn vào miệng mình rồi ấy, thì nó thành ra thành thịt, thành xương ấy. Thế là thân, cái người này ấy, nhận tôi là Nguyên Châu, cái người này nhận tôi là Thiện Tâm. Thế thì gọi là nội sắc, tức là của tôi, riêng về phần tôi, gọi là nội, thân thiết. Thế còn ngoài, tất cả những bên ngoài, những sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp, mà sáu trần là ngoại sắc. Thế là mình nhận đây cái gọi là sắc, sắc quần. Quần thì cái nghĩa là chứa góp, chứa góp. Hôm nay ăn chén cơm, mai ăn chén cơm, muốn ăn chén cơm, cứ thấy chứa góp dần dần. Nhưng mà thật ra đâu, mình tưởng là mình chứa, mình góp, mình giữ, nhưng mà đâu có giữ được. Ăn đến đâu lại bài tiết đến đấy, uống đến đâu lại đi ra mồ hôi đến đấy, thở vào ấy thì lại phải thở ra luôn. Thế nhưng mà nó phải có cái sự nối tiếp chứa góp như vậy nó mới thành ra cái thân. Thế đấy, cái đó là sắc. Thế còn thọ, thì đó là con nói gộp, bây giờ con nói từng cái để cho nó minh bạch. Đấy, thế là cứ mỗi một lần cái mắt nó gặp cái cảnh, à, thì cái tâm vô minh của mình ấy, nó liền hiện lên một cái cảm xúc. À, nếu mà lợi cho nó ấy, thì nó vui, mà hại cho nó ấy, thì nó buồn, nó lo lắng. À, thì cái cảm xúc nó hiện lên như thế là tướng của cái thọ, nghĩa là mình đã lách thọ cái cảnh và tâm, cho nên nó hiện cái tướng lên, cái khổ cái vui để cho mình biết. À, đấy. Cho nên khi mình thấy khổ, thấy vui thì biết là mình đã lãnh thọ cái cảnh ấy rồi. Thế là chúng ta có sáu nơi, còn mắt nó lãnh thọ, cái tai, rồi cái mũi, rồi cái gì nữa nhỉ? cái lưỡi ăn rồi thì thân xúc, thế rồi ban đêm ấy bắt mắt tai nhắm cả rồi thì tay bắt lên trán, nghĩ cái chuyện nọ nghĩ cái chuyện kia, thì lúc bây giờ có cái gì đấy, lúc bây giờ có cái pháp nhẫn pháp trần nó hiện lên, hình ảnh cô này bà kia nó hiện lên, nhẫn pháp trần, thì lúc bây giờ cái ý thức của mình nó lại thọ một lần nữa. Đấy, ví dụ như cái cô kia cô la mình thì ban ngày ấy, mình đã tức tối đã khó chịu khổ sở rồi. Thế, rồi cô đi đằng cô ấy, nhưng mà mình đến tối mình nằm chả làm gì có cô ấy, nhưng mình tự mình lại hiển cái hình ảnh của cô ấy lên, mình lại nghe lại những cái tiếng la đó, rồi mình lại tức tối lòng là sòng sọc, mà thực ra cái đêm chỉ có mình nằm có cái chăn với cái gối chả có ai cả, nhưng mà tự mình mới lòng là sòng sọc, mình tức tối bực bội. Đấy, thế thì cái là cái thọ hả, cái thọ thứ sáu, chúng mình có sáu cái đó nó hành hạ chúng mình, nó làm chúng mình khổ, bởi vì cứ nhận là ta chứ không biết đây là những cái hư vọng. Thế đấy cái thọ, cho nên bây giờ học Bát Nhã là soi cái thọ đó thật hay giả. Đấy, mà con muốn soi là con phải quán, cho nên đây ngài lấy tên là quán tự tại. Ngài dùng cái quán đó để mà ngài cái tu bằng cái, có một cái chữ quán đó. Thế là ngài tỉnh ra, thế là tuệ Bát Nhã của ngài khai, thế là ngài được tự tại. Còn mình thì khốn khổ điêu linh, hờn cái này giận cái kia, toàn là cái vô minh và cái vô lý nhận là mình để mà làm khổ mình, tự đầy ải mình. Thế là đó, con giảng cái sự thọ có phải rõ ràng là chúng mình bị cái khổ vui này nó áp bức mạnh không? Đấy, chúng mình khổ như thế. Thế rồi nó chưa xong đâu, cái anh thọ nó đã thành mình rồi, còn đến cái anh gì? Anh tưởng, anh tưởng mới tệ nữa, cái anh này mới là gốc. Là nó sẽ là cái gì, nó thế nào? Thế cho nên thành như những cái hư vọng không đâu. Nếu mà mình đình cái tâm mình lại thì mình an. Mà chỉ tại mình chạy theo những cái hư vọng không đâu, mà cứ khiến cho nó cứ một nó lên mười, mười nó lên trăm, rồi cứ kéo dài mãi. Đấy cái tưởng đó là, đấy cái tưởng là gọi là cái yêu cái ghét, nó thể chất của nó là cái si, cái mặt phải của nó là tham, cái mặt trái của nó là sân. Đấy, nó cả ngày mà nó rõ ràng nó là cái không có, mà không phải một mình thiện tâm, mà cả trái địa cầu này, không những con vật thì đã đành, nó mê thì được biết làm sao. Chứ tất cả con xem ở Âu Á, người Mỹ, người Anh, người các nước văn minh, các ông ấy học đến những tụng những cái gì, những tiến sĩ, những thạc sĩ, những cái gì vậy. Nhưng mà con thử nhìn xem có mấy người mà không bị cái thần thọ, nó cái thần tưởng nó chi phối không? Con thử nhìn thầy, hộ thầy khắp cái quả địa cầu này có ai không bị không? Chỉ có những bậc tu hành, chỉ có những bậc hiền triết, người ta quay về người ta soi, thế ta khai cái tuệ Bát Nhã, ta không bị những cái hư vọng là nó đánh lừa. Ấy chỉ có những cái bậc ấy được bình an. Chứ còn cả trái địa cầu, bao nhiêu những ông tổng thống, những các quan lớn, những gì đó không biết, nhưng mà vẫn cứ bị hai cái sự thọ, nó cái tưởng, nó làm chủ, nó sai sự, nó nắm cổ, nó xách, xách vậy, nó xách đi nơi này, nó xách đi nơi kia, cho đến nỗi mà cầm bom mà ném nhau, cầm dao mà đâm nhau. Đấy, hiện tại bây giờ trên khắp thế giới. Cho nên Đức Phật ngài phải giáng sinh để ngài bảo giặc ở trong tâm mình ấy, giặc ở ngay mình ấy, cứ quay về mà hàng phục nó đi là xong hết. Mà những cái thằng giặc này nó lại là ảo ảnh, nó là vô minh, nó là cái không có. thì con thấy lời Phật nói đúng hay sai. Đấy, cho nên đây là chiếu soi năm uẩn là không. Cứ ngồi chiếu soi, hãy tỉnh đi đã. Chứ cũng như ngược toàn là chúng ta là những cái người đi, cũng như khác gì mấy cái anh say rượu. Chứ không là nốt mấy chén rượu vào, thế là lấy roi đánh vợ, lấy dao chém con, thôi thì không có còn biết giờ biết tiền là cái gì nữa. Cứ để cho cái say mê nó làm chủ nó sai sự. Thế thì chúng mình bây giờ cũng, tất cả chúng mình cứ thế, để cho những cái thọ, cái tưởng nó làm chủ. Thành ra chúng mình mê muội, để nó lôi cuốn đi. Thế còn cái hành, anh sẽ nghe chưa rõ à, nó có hai cái, thô và tế. Thô là cái mình thấy được, thì gọi là thô. Đi thí cho thầy chấm nước, mình thấy được thì gọi là thô. Còn mình không thấy được thì mình gọi nó là tế. Là cái sự chuyển động. Hiện bây giờ cái điểm chính nhất là cái tâm chúng ta gọi là tâm hành. Có phải nó chuyển động từ sáng đến tối không? Có lúc nào nó ngừng không? Đấy, cái hành ấm số 1, chính cái tâm mình. Thì cái tâm mình nó chuyển động cho nên cảm cái quả, nó rung động khắp, cho nên khắp cả thế giới, cây cối núi sông cái gì cũng đang chuyển động hết. Nghĩa là đấy, số 1 là cái tâm hành, gọi là cái hành ấm, là cái tâm mình ấy, nó chuyển động suốt ngày đi. Thế rồi vì cái tâm nó chuyển động, nó thúc cho cái miệng thành ra khẩu hành. Cái miệng của mình đang hành đấy, đang nói. Hành nghĩa là xê dịch đổi giờ. Cái cứ tiếng nói này, đấy, chữ cứ rồi đến chữ tiếng, chữ nói, chữ này là do cái miệng của mình nó chuyển động. Nó thành cái âm thanh nó chuyển động. Thế rồi đó là khẩu hành. Rồi thân mình làm việc, cử động tay chân, quét nhà, làm các thứ. Đó là thân hành động. Thế gọi là ba nghiệp. Đó là thô, cái hành phần thô. Còn cái phần tế là da thịt xương. Chúng mình nó đang âm thầm chuyển động, nó đang chuyển động mà mình không biết, cho nên mình gọi nó là âm thầm. Mình gọi là tế. Cái khắp thân mình cũng như cây cối, cũng như núi sông, nhà cửa, không có một cái gì mà không đang chuyển động cả. Bởi vì chính cái gốc là cái tâm của mình nó đang chuyển động, cho nên khắp pháp giới đang chuyển động. Cái gọi là hành. Thì bởi vì có sự chuyển động thì nó mới thành ra, phân chia ra cái chuyển động chính thì gọi là thiện, cái tà thì gọi là ác, làm hại thì gọi là ác. Thành ra có cái thiện, có cái ác, mà càng những cái quả báo là đã chuyển biến. Làm thân người, làm thân chó, làm thân gà. Cái chuyển biến hóa, chuyển biến. Cái sự chuyển biến mới gọi là hành. Thế sao lại bảo là hư vọng? Nó không thật. Nhưng mà bây giờ con chỉ cái chỗ không thật ra. Chả biết đâu chứ cả quay, ngay quả địa cầu nó đang quay. Hành. Cả cái thái dương hệ không có một cái gì nó đứng yên cả, đang chuyển biến hết. Đấy cái hành. Cái sao con lại bảo nó hư vọng? Rõ ràng nó có mặt mà nó đang chuyển khắp cả. Mà rồi thì đang làm một con người để ông tổng sống đấy, tắt hơi thở một cái chuyển thành con gà để cho người ta cứa cổ tan thịt. Thế thì cái hành ấm nó đang là chủ thể cả vũ trụ đấy. Mà sao con bảo nó là cái hy vọng? Thay đổi ấy, nó rõ ràng đấy, sao con bảo nó hy vọng? ế vào nó đi ra nó bài tiết hả? Ờ, thế thì nói rõ ràng nó có thì sao con bảo nó lưu vọng? Bài tiết ví dụ như bây giờ cái đống phân của con bài tiết ra, con bài tiết ra người ta đem ta bón cây nó lại thành cây lúa, đấy nó chuyển biết từ đống phân nó lại hóa thành cây lúa, cây lúa ấy người ta ăn vào người ta lại nhận là da thịt của người ta. Thế rồi cứ thế mà biến chuyển đi thì rõ ràng nó đấy là sao con lại bảo nó lưu vọng? Vì chứng minh học là nghiêm đấy, học cái giảng được cái phần hành đấy, và lấy cái dòng sông, cái nước, và chỉ cái nước. Thế bây giờ cái nước thì để vào cái chai thì nó đứng lặng, thì làm gì có hành. Nhưng mà bây giờ con đổ nó ra đây ngoài này thì có hư không?